mà, thì có gì đâu mà giận, phải không? Nó đâu có ghét mình, nó cũng muốn cắn mình, nhưng mà hãy động nó cắn thôi. Cho nên nếu mình nó làm vị Bồ Tát cứu đời á, thì mình đừng có chấp nhất, mình đừng có chấp nhất chuyện gì xảy ra trên mình. Cũng như mình đang ở trong gia đình của mình đây, mình là một người Phật tử chân chánh rồi, tất cả những gì của chồng xảy ra, con xảy ra, gia đình xảy ra với mình, rồi ta không thích mình, ta chửi mình, ta nói xấu mình, là cái đó là cái nghiệp của người ta nó vậy rồi, nó lẽ dĩ nhiên nó là cái tâm thức nó vậy rồi, mình mất mới rồi lại giận, phải không? Chuyện mình làm là mình cứ làm, còn người ta là người ta, không gì nó chết mình mà mình nó bỏ nó chết, phải không? Đó, mình sống như vậy. Bởi vì Đức Phật nói khi mình biết mình là ai trước, rồi mình mới biết người. Mình mới biết mình là ai, mình có sân si không, mình có chấp nhất không, mình có hiểu đời không, phải không? Mình có hiểu được mọi người không? Mình chưa hiểu được người ta mà mình trách người ta không hiểu. Người ta đâu cần biết gì, mình đâu cần biết. Mình thấy người ta cuộc đời ở đây người ta là có tham, giận, si mê đầy đủ. Có tham chứ, có thiệt đó nhé. Xẻ dưa hấu ra nè, cô đãi hoài, sẽ xẻ xẻ là vậy. Vậy chứ mà ai tới lấy cũng phải lượm lớn lấy trước. Cô xẻ thì ai, cô để ý, cô biết lớn chút chứ mấy, dài lên chút hoặc là cũng chút thôi, chỉ cắn miếng nuốt cho thôi. Vậy mà nó cũng ngon 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 lượm. Nó nhỏ lắm, cái bản tánh nó người ta vậy, nó quen rồi. Phải không vậy? Thì có gì đâu, kệ nó, cái sẽ tới cho ăn luôn. Mình nói, trời ơi, sẽ cho ăn cùi lửa lửa đó, mai không sẽ nữa, là không được. Mình thấy mình vui nha, mình hiểu được cuộc đời, cái mình thấy mình vui, nó chửi mình cũng vui luôn. Tại vì cái bản tính nó vậy mà, giống như vậy thì tôi nhìn con ông vậy. Nó chết rộng mà ông đâu có buồn. Không nói cái bản tính nó mà thầy nói vậy, tất nhiên mình bỏ hành Bồ Tát sao? Nó giớt mà mình giớt. Nếu mà nó té nữa, tụng giớt nữa, nó chết thêm lần thứ ba nữa. Vui ăn. Đó, mình phải hiểu con người của mình như thế nào trước, mình mới hiểu người sao. Trước khi mình hiểu người khác, cái mà nói khi người khác biết mình nói láo một lần, từ đó về sau họ không còn tin mình nữa. Nguy hiểm không? Cho nên rất là quan trọng, niềm tin rất là quan trọng. Mình mất cái chữ tín rồi hả, mình sống người ta chỉ biểu môi mình thôi. Mình nói gì ra cái người ta cười cười, người ta bỏ đi là sao? Nhục lắm, phải không? Cho nên đừng có mất, để mất chữ tín. Có gì kệ đó, mất miếng gì đâu kệ cha luôn, không có bao giờ nói dối. Mất sĩ diện hả? Sĩ diện nên đời đâu có sĩ diện đâu mất. Mấy người đó chứ. Trời thầy, nói gì vậy chứ, làm vậy mình mất cái mặt hết chứ. Ta đâu có mặt đâu mất. Có danh dự, đâu có danh dự đâu mất. Danh dự trong đời là cái gì? Danh dự là như cây đèn cầy đó, thắp lên cái nó sáng tới đâu thì đèn cầy lụng tới đó thôi. Danh dự cũng vậy thôi, phải không? Đó. Cho nên rất coi chừng á. Cái phần đó nè, tham danh thuộc về ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc là gì? Tài sắc danh thực thì, phải không? Đó. Nó có sức mạnh khiến con người dối trá nè, đó, tranh đấu nè, đâm chém nè, hận thù. Nó chỉ tạo lợi ích trăm năm thôi, nhưng nó lưu lại tiếng xấu muôn đời luôn. Đức Phật nói vậy đó. Tham danh á, thì tụi người ngũ dục lạc. Ngũ dục lạc á, nó ở đời này tham, tham sân si, tham gì đâu, cũng tham ngũ dục lạc á, tham tiền, phải không? Là tài đó, tham vật chất, là sắc, rồi tham danh, rồi tham ăn, lượng nào lớn lấy trước. Rồi tao ngủ đó, cuối tuần mà nghỉ được long weekend mà được có 2 ngày ngủ thôi chứ mấy, vậy mà cũng mừng ôi là mừng. Còn weekend nhà ngủ, lỡ mà ta phone lại bất tử, tưởng nó đi làm 8 giờ ta phone lại bực người ta rồi. Thì có mấy người đó sao thì ta lỡ, ta đâu biết mình long weekend, ta gọi lại thì mình thức dậy thì mình lấy sức chủ ra niệm Phật cũng đỡ vậy, phải không? Vậy chứ họ sân si, họ chửi mình. Thì họ chửi bây giờ mình Phật tử mình sao? Mình nghe có tiếng, nghe không tiếng thôi, phải không? Nghe có tiếng, nghe không tiếng thôi. Nó chửi rồi cũng chừng trăm năm sau đâu còn chửi đâu. Nó chết nó tiêu rồi. Bởi cái ông già, kỳ đầu cô kể có cái ông già, phải không? Ông nói ông có người tù rồi hết. Rồi cái ông cha hỏi sao mà trời ông bác chín mấy tuổi mà bác có người thù, bác sống sao mà chín mấy năm mà không có người thù. Ông nói sao? Người thù của con nó chết hết rồi. Ông chín mấy tuổi gì rồi, ông có nhưng mà nó chết đến kể như vậy ông có. Cười đó. Bởi vì á, tham danh này nó thuộc về ngũ dục lạc á, cho nên nói vì danh mà đó đánh đấu đó, rồi á đâm chém hận thù nước này đánh với nước kia rồi đó, cũng sợ nhục nhã. Ví dụ như nước Mỹ đi, nó là cường quốc đó, nếu mà nó để thua nước nào nó mất danh không, rồi anh đem quân qua nó đánh người ta, nó đánh xong xuôi rồi ăn ở đâu á thì cũng có, nhưng mà chết ra cũng ngàn người, tự nhiên đem qua bên kia chết, chết như kiến chết. Bởi vì con ngồi á, con nhớ tới mấy bà mẹ tội đẻ thằng con ra tưng tiêu chiều chuộng, ít bữa đi lính nó qua bệnh nó coi như rôm rạ, chết dở trong rừng chết khác chết rồi, lạc vô mấy cái cánh đồng rồi, rồi nó đâm nó chém rồi nó lôi đi nó coi thù, mà trong khi con người mà phải không, tội lắm, cũng vì cái danh này thôi, danh với lợi thôi mà nó đem quân qua nó khác khổ lắm. Rồi hiện nay nước mình cũng vậy thôi, cũng danh lợi thôi. Giờ em nó đang muốn chiếm nước mình nữa, thấy không? Nó tùm lum mà ta không yên, con người không có yên, người ở bển nó dân cũng buồn mà chính quyền nước nào cũng vậy. Cái thời kỳ này là thời kỳ đấu tranh kiên cố đó gì. Đức Phật nói nè, cái thời kỳ mạt pháp này là hiện nay là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố, nó khó lắm, không có chỗ nào yên, ở chỗ nào cũng đánh. Nhưng mà mình á là cái mình là có duyên có tu, mình ở trên đất Úc này nè, nó còn có thấy không, nó là thánh địa Úc này nè. Và quý vị ở đây, quý vị nên nhớ là quý vị đang ở trên thánh địa, quý vị nên tu đi, quý vị đừng có chạy đôn chạy đáo tiền bạc gì đó, tiền để làm gì vậy, phải tu. Có tiền á là tá hộ nó động đất, nó sụp đất ở bên Mỹ, đụng cái nó sụp xuống sâu quá 100 thước, nguyên cái nhà rất dữ luôn. Rồi cái thằng kia anh của nó chết dữ luôn mà nó đào, làm sao nó đào lên. Bởi giờ cái hố tử thần nó không biết bao nhiêu lỗ vậy. Việt Nam mình cũng vậy, cái đất này nó sụp hết rồi cái gì. Hỏi cho mình làm tiền nhiều quá, tảng sáng ra cái nhà mình sụp xuống dưới, thì đem tiền như làm gì. Rồi mình chết rồi tiền mình ngân hàng ai xài, xe hơi mà đậu sân ai chạy, thấy chưa. Xô có của mình ai bôi, thấy chưa. Về dép mình ai mang, thấy chưa. Mình phải có, mà mình phải tỉnh táo. Nếu mình tỉnh táo mình đau khổ quá, người mình nó giống như mát mát này nè. Rồi hỏi cho mình tỉnh táo vậy, tiền ai xài, phải không? Cho nên mình phải khỏe mạnh tỉnh táo đó. Ở trên đời này chỉ cái sức khỏe là đầu tiên, không có sức khỏe rồi nhà ai ở, cái nhà cái triệu bạc cái lỡ mà bệnh mà ung thư cái ai ở, chưa. Vậy đó mình thấy một thằng chết trong mình đâu thấy nhà. Cho nên mình phải nhớ là cái thân mình nó an, cái thân mình nó khỏe mạnh. Muốn thân khỏe mạnh thì mình đừng phiền não. Phiền não hồi nãy ăn tô bún á, bây giờ phiền não mất tiêu tô bún, biết chưa. Ăn thì nó bổ cho cái thân, mà phiền não thì nó làm mất cái thân bớt. Cho nên đừng ngu gì, chiều ăn tô rất là ngon, cái phiền để cho nó phiền não. Trời, thôi thôi, tao thấy mày chuẩn bị lấy cái tô đồ của tao chịu. Ngu gì, tao mất ăn tô phở đây, mà mày á, sửa sạn phiền não đi, vậy chứ tao ăn tô phở nó bay mất tao chèo vậy tốt liền. Cho nên mình phải giữ cái tinh khí cho mình Phật khôn đó nha, đệ tử nó khôn theo á, Phật khôn. Đức Phật nói gì người tu hành, người tu hành chưa có đạo lực, chưa tự giải thoát á mà dối nói đã chứng đã ngộ. Cái người tu á, nói thầy tu á, không biết gì hết á mà nói tôi là thấy này thấy kia đó, tôi hiểu ngộ tức là bừng sáng thôi. Mình thấy cái nhà này nó còn hoài, bây giờ Đức Phật giảng mình nghe mình bừng sáng ra, mình hiểu nó là không còn hoài mà nó mục từ từ là ngộ đó. Ngộ rồi giác đó là biết ra, rõ ra, sáng ra, chứ không phải là thần thánh gì đâu. Ngồi đó lên viêm tưởng là Phật. Phật cũng vậy giờ. Phật là giác, Phật là giác. Phật ơi, thành Phật rồi Phật cũng vẫn là đi đứng nằm ngồi mà, đâu phải nghiêm 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 vậy, phải không? Phật là giác. Đến khi nè cái người tu hành mà xảo trá đó, chưa có đạo lực, chưa giải thoát mà dối nói với mọi người là đã ngộ nè, ngộ đạo rồi đó, đến khi gặp ma đạo dẫn dắt á, bệnh mình chưa thoát còn hại thêm những người theo mình. Có nhiều người đó, tôi tu rồi tôi biết trị bệnh người ta nữa, thấy không? Tới ông thầy đó ông chỉ cho trị bệnh, rồi tới chỗ đó ông sắm ra cây vô gì đó, ông tới ngồi trị chú thì ai ngồi với bóng tay ông làm nó là ít bữa hết bệnh cậu gì cũng được. Phải có nhiều người đi, tôi nói chứ cái tụi con những cái điều gì con mong cầu đó, tôi tới ngồi dưới cây đó đi, rồi ít bữa mày được ở lại Úc á. Đi đi ngồi đây, bữa giờ ngồi được mấy ngày rồi, bây giờ được ở lại chưa? Trời, rồi sao tới ông thầy cũng nói cái gì cầu cũng được à? Vậy tôi nói cái tất cả đều do phúc báo, tất cả đều do phúc báo hết đó, cái gì không phải cầu đâu, không phải cầu mà được đâu. Có cái ông kia mới học lớp ba mà khi mà ông làm chủ một cái hãng xưởng rồi, ông mướn kỹ sư nè, phải không? Ông mướn là kiến trúc sư nè, ông mướn là đánh máy nè, ông mướn thay thế rồi ông mướn hết. Mấy ông kia học 9, 10, 20 năm mới thầy ra kỹ sư, phải không? Rồi ra bác sĩ, ra là kế toán rồi, nhưng mà ông này ông đâu có học đâu, ông chỉ có phúc báo ông già thôi, mấy ông kia phải phục vụ cho ai, cho ông đi chơi, ông đâu cần học. Tất cả đều là phúc báo chứ không phải là do cầu. Do cầu gì, nếu cầu được thì Đức Phật ban cho quý vị người cái tàu sen ngồi cho vẻ tu đi, tự mất, phải không? Đức Phật nói nè, những cái người mà họ gạt gẫm mà họ nói họ họ chứng đạo rồi á, đến khi họ bị ma dẫn dắt rồi á, mình đi theo họ mình thành ma luôn, họ đâu có gì để chỉ mình. Giác ngộ có gì đâu, ngộ là bừng ra, à thì ra vậy đó. Mình đương mê vậy, mình đưa cho người kia tiền á, bây giờ mình bừng ra mình biết nó là giả dối á, thì mình nói à thì ra, là mình bừng ngộ ra là mình không có tiền nó nữa, có gì đâu, bừng ngộ ra coi vậy, nhận thức ra nữa. Lúc mà nói láo là cái nghiệp của cái miệng khó trừ lắm, nên giữ khẩu nghiệp mỗi khi mở lời. Phật nói vậy, trước khi làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Đó, hỏi chứ thân miệng ý á, là cái tam nghiệp này nè, nó cái danh lợi nó cũng nằm trong này nè, cái nghiệp này nó là thân khẩu và ý nghiệp, ba cái này học hoài thôi à, nó cái gì học hoài thôi. Thì thân nghiệp gồm có sắc sanh, trộm cướp, tà dâm. Mà nếu mà cái thân này mình không giữ á, thì mình giết người nè, mình cướp của, hiếp dâm, nó đầy nhóc ở mình nè. Ngày nào cũng lên nó cũng cứ giết người, cướp của, hiếp dâm. Rồi riết là ở đây cũng vậy, mà các nước cũng vậy. Rồi riết mấy người tu sĩ cũng bị vô đây tà dâm luôn, phải không? Khó trừ lắm. Cho nên tôi nói vậy á, chứ mà nó khó tu lắm cái gì. Rồi khẩu nghiệp nè, giọng ngôn, ỷ ngữ, lương thiệt, ác khẩu đó. Nói láo nè, nói thêm bớt nè, nói hai đầu đâm đập rồi rủa chửi người ta. Nhưng mà bây giờ cái lường gạt người ta là nó được gọn gì? Là nói láo đó. Mình không có tài mà mình nói mình có tài, tất nhiên là cái gì? Là nói láo đó, là cái khẩu nghiệp nè. Thì khi mà cái khẩu nghiệp mà nó có rồi ấy, thì nó xảy ra nó lường gạt mọi người, nó đâm thọc cho người ta gây lộn, rồi nó dối trá, nó mất niềm tin. Và cũng từ cái này mà chuyện không có mà thành có, mình nói có. Cũng như cái ông này, ông này ông bất tài mà ông nói ông có tài. Ông chỉ biết cỡ ngựa thôi, mà ông nói ông là dũng sĩ. Là ông nói gì? Ông nói dối thấy không? Ông lường gạt người, ông dối trá, ông làm mất niềm tin đó. Còn cái ý niệm này là tham sân, sân hận và si mê, tham dục, sân hận, si mê. Nếu mình mang cái ý nghiệp rồi á thì sao? chiến tranh đó. Tại cái ý nghiệp này nó tham mà, nó tham, nó muốn lấy nước người ta, nó muốn lấy các đảo, quần đảo người ta, nó lấy trong đất không được thì lấy ngoài biển, phải không? Của người ta mà tớ muốn chiếm chiếm mà. Tất nhiên là chiếm để làm gì, không lẽ đem ai nó ở nó chôn đó sao? Nhưng mà nó chiếm nó làm tài sản, để đem bưng đem đồ đủ thứ cho bây giờ. Vậy con người không biết là cái thế gian này, cái vũ trụ này nó thay đổi, nó sẽ biến đi mất. Một ngày nào đó nó có dành cái gì nữa, rồi nó cũng chìm với biển hết. Quần đảo gì Trường Sa, Hoàng Sa ít bữa nó cũng chìm với biển. Không được, không, không có. Cái này bởi vì tham dục này nè, nó mới thành ra chiến tranh đó. Rồi nghèo đói gia tăng, phải chiến tranh thì nghèo đói gia tăng, phải không? Mà nghèo đói gia tăng thì sao? Bệnh tật nè, những người này liều lĩnh lắm, rồi mất mạng. Cho nên nó khó lắm. Đức Phật nói sở dĩ mà cái ông này nói láo là do tham danh thôi, tham danh thôi. Thì đây nè, cái mục đích chính của Đức Phật nói về cái bài này là tham danh, tham cái danh lợi thôi. Tham dục này nè, tham dục nằm đâu? Nằm trong ý nghiệp đó, cái nghiệp ý mình tham. Trên tham cái gì? Tham ngũ dục lạc. Thế khi mà quý vị nhớ chữ tham đó, quý vị nhớ là nó tham ngũ dục lạc, chứ không phải tham cái khác. Tham gì? Tham tài là tất nhiên là tham, tham tiền nè. Rồi tham sắc là tham gì? Tham vật chất nè. Rồi tham danh, danh dự nè. Đó, sĩ diện đó. Rồi á, thực là tham, tham ăn ngon, rồi tham ngủ sang. Những người mà nó lọt vô năm cái tham này á thì nó làm sao? Đau khổ lắm. Bởi vì đâu có vừa ý đâu. Thấy nó tham một cái nhà rồi, chạy tiền mua cái nhà muốn chết rồi. Đấy, bởi dư dư ra chừng 100 ngàn bắt đầu làm sao? Đâu có chịu yên nằm nghỉ đâu, tính đem 100 ngàn nó mua cái nhà khác, mua thêm cái nhà nữa, rồi cho mướn, phải không? Cho mướn xong cái dư thêm vài trăm đó, mua cái nhà nữa. Mà ngày tối nó khổ lắm, lấy bên đây chồng bên kia, chồng chéo bên nội, phải không quý vị? Khổ lắm, tính hoài đâu, trong khi tối ngủ đâu, ngủ trên cái giường thôi, rồi mình ăn trên cái tô thôi, đâu có gì đâu mà mình phải làm vậy, nó khổ. Tại người ta không hiểu được cái hiểu đạo rồi sống khỏe đó mấy vị. Đó, tham này nó đau khổ nè, nó thất vọng đó. Đâu phải gì mình muốn cũng được đâu. Mình đấy mình đặt cái muốn lên là mình đau khổ mà, cái Phật nó vậy á. Rồi á, hư thân, rồi tan nhà, nát cửa, rồi hại người đó. Hư thân là làm gì? Cờ bạc đó, tham tiền đó, đi đánh bài. Rồi đánh bài giờ tới, nó kéo tới gì? Tan nhà nát cửa chứ sao? Vợ bỏ, chồng bỏ, tan nhà nát cửa đó. Cho nên ở đời á là nó xảo trá lắm. Những cái xảo trá này trên đời này á hả, thì tôi không nói gì. Bởi vì á, vì cái tham tiền á mà người ta dễ bị gạt lắm. Gì hồi xưa có một cái anh Tú Tài vậy kìa, anh đi học với anh học trường á, anh học với anh Thi Tú Tài. Rồi anh này á, anh đi vừa đi học anh sinh viên, nhưng mà cái tính anh hay lừa bịp người ta lắm, mà anh lừa bịp hay lắm nha. Cái ảnh à, ảnh một hôm á anh đi vô học, anh đi trễ, thì cái ông hiệu trưởng này ông nói chứ à, tại sao anh đi học anh trễ vậy, bữa nay cũng vô trễ nữa đó. Ảnh mới nói, ảnh mới quỳ xuống mà ảnh tư với ông quản lý ha. À, ông anh ông quản lý tất nhiên là không phải là ông hiệu trưởng mà cái ông gì giám thị đó, à giám thị, nói ông quỳ xuống cái dạ thưa ngài giám thị, à ngài có biết không, con á hả, tình cờ á con á lụng được món tiền, cho nên á lụng được món tiền cho nên con xử lý món tiền đó vậy mà con phải đi trễ, phải lụng nào nó lụng một kia đó. Cái ông á, cái ông mà ông quản lý này ông nghe lụng tiền á, tiếng ông cái ông mà cái ông giám thị này ông nghe ông ta này lụm món tiền một cái đó, ông nói con mẹ ông hỏi mày lụm tiền được nhiêu đó, à mày lụm ở đâu, cái ông này ông liền hết giận đó rồi, ông bắt đầu hỏi tới tiền. Cái thằng này nè, cái con mai nó nói với con mới lụm được 500 ngàn hồi kia này nè, con lụm được 500 ngàn nè, mà thầy biết không, con nhà con nghèo mà, thầy biết không, cho nên con mới lấy 200 ngàn con mua đất, con mua một cái nhà, con tính mua một cái nhà, còn 100 ngàn thì con sắm đồ ở trong nhà, rồi một trăm ngàn nữa thì con lo sắm sách vở được bàn đồ không biết tờ đồ con lo đi học, còn 100 ngàn nữa con mới chia làm hai, một phần nữa thì con để lại cho bạn bè, còn 50 ngàn thì con tính con đem vô cho thầy. À, cho ổng á, cái ông kia vậy á, ổng quên cái giận kia nó đi dễ vậy. Cái ông nói chứ, ông nói đúng vậy chứ, con người sống phải có tình cảm nghĩa lý và biết lo xa gì cũng chúng á. Cái mẹ nói, cái ông này ông nói vậy thôi, để thôi khỏi vô cái phòng đi, vô trong phòng ta chơi đi. Ông dẫn vô phòng chơi, cái ông mới lấy bánh lấy đồ cho nó ăn. Ông cho ăn xong ông hỏi chứ vậy chứ dụ tiền mà mày đem em đem tới đây mà em cho mà ta đâu. Ông nói chứ thầy có biết không, tại vì cái đó là con nằm trong bao con thấy hồi khuya. Con thấy hồi khuya chứ đâu phải tiền thiệt. Tảng sáng ra cái con tự nhiên con đang nằm ngon lành nữa, con tính thấy nữa vợ bạn con đem kêu con dậy, trời con tức từ sáng giờ không có đi tới giờ nữa. Bởi thế không, mình ăn tiền á mà gặp cái người xám trái thế nè, nó gạt mình được nói gì. Cái thằng đó khôn á, thằng đó nó biết cái con cái tâm lý rồi, người á nó nghe tới tiền là quên mọi chuyện à, phải tới à, rồi nó lát tay vậy còn muốn cho ông 50 ngàn nữa. Ông mới là chưa chi mà ông là ông đãi nó ăn trước. Phải sao mình á, mình lấy kinh nghiệm này á hả, mình ai mà nói tới tiền điện mình nói sao, tiền không phải của tôi, nói tiền của tôi tự nhiên nó phải tới rồi, nó tới thôi, mà nghe tới tiền hỏi tới à, không là trúng số. Nói vậy chứ cự nữ con hay cự nữ ông xã bà xã gì mà nghe bà nói giờ tôi trúng số, nãy giờ tôi phải đi lo dụng mà cái tỷ số. Cái là cái mình quên chị kia mình nói tới chuyện đó vô lại vậy. Bởi ở đời nó cái xã